سي سيدا وجودك سي تنفاتي mục đích có sẵn rồi, nào phải vọng xa xôi, dạo trình thông dòng bước, hoa trắng nở bên đồi. Bè gãy, xiền không. Chừng nào chúng ta còn đánh giá, đo lường người khác bằng tiêu chuẩn của mình, và chừng nào chúng ta còn tự đánh giá mình bằng các tiêu chuẩn của người khác, chừng đó chúng ta sẽ còn luôn luôn đau khổ. Số 2. Tất cả mọi thứ xảy đến trong cuộc đời, chúng ta đều là sự phản ánh trạng thái tâm của chính chúng ta. Đây là một quy luật rất cơ bản mà chúng ta phải hiểu. Chính các trạng thái tâm và sức mạnh của chúng sẽ tạo ra những hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi mọi người hỏi tôi, tại sao lại có loại đời sống này xảy ra? Cái gì là nhân duyên khiến nó xảy ra như vậy? Có bao nhiêu loại cảnh giới sinh tồn? Tôi không thể nói cho các bạn biết có bao nhiêu loại kiếp sinh tồn được. Bởi vì điều đó tùy thuộc vào số lượng các trạng thái tâm, tùy thuộc vào các trạng thái tâm khác nhau mà các dạng sinh tồn khác nhau có thể diễn ra. Thậm chí, ngay trong thế giới loài người này thôi, nếu bạn nghiên cứu thật cặn kẽ từng cá nhân, mỗi con người bạn, bạn sẽ thấy cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù về mặt thể lý, chúng ta cùng ở trong một thế giới vật chất này, nhưng về mặt tinh thần, xúc cảm và tri thức, mỗi cá nhân chúng ta lại rất khác biệt nhau. Một số người sống trong những hoàn cảnh rất đau đớn, khổ sở. Về mặt tinh thần, họ luôn đau khổ. Họ không có tình thương và lòng bi mẫn. Họ không có sự sáng suốt. Số 3. Khi nghĩ về cuộc đời, chúng ta nên nghĩ nhiều hơn đến phẩm chất của tâm. Người này có thể là một tỷ phú, trong khi kẻ khác có thể nghèo rớt mồng tơi. Nhưng kẻ nghèo đó vẫn có thể sống một cuộc đời rất mãn nguyện và hạnh phúc, trong khi con người giàu có kia có thể đang phải trải qua một cuộc sống đầy đau khổ. Chúng ta không thể đánh giá, cân đo đong đến cuộc đời một con người dựa trên tiền hay địa vị hay bất cứ cái gì mà người ấy đang sở hữu. Nếu tôi phải đánh giá cuộc đời của một người nào đó, tôi sẽ đánh giá họ bằng chính trạng thái tâm của họ. Nếu họ là những người từ ái, nhân hậu và biết đủ, và nếu tâm của họ an lạc và trong sáng, họ sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp. Vì vậy, cuộc sống là sự phản ánh các trạng thái tâm của bạn. Cuộc đời bạn thành công hay thất bại là tùy thuộc vào trạng thái tâm của bạn, chứ không phải vào những gì bạn có. Số 4. Đó là một ảo tưởng hạnh phúc đích thực đến từ chính những gì mình đang là bây giờ, chứ không phải từ những gì mình đã là. Hầu hết chúng ta đều đi qua cuộc đời với một suy nghĩ rằng, tôi đã như thế này, tôi đã như thế kia. Tôi thường hỏi những người mới đến, anh là ai, để muốn biết tên của họ. Nhưng mọi người thay vì cho tôi biết tên của ông ta, lại trả lời rằng tôi là bộ trưởng. Tất cả những điều tôi muốn biết là tên của ông ta, chứ không phải là ông ta đang làm cái gì. Ông ta quá quan tâm tới việc mình là ai đến nỗi không thể hiểu được câu hỏi của tôi. Nhìn vào ông ta, tôi có thể nhận thấy rõ ông ta rất sợ mọi người, không vì nể kính trọng mình bởi vì mình là người có địa vị như thế, như thế. Số 5. Chừng nào còn bám víu vào mình đã là hay đang là cái gì, chừng đó bạn vẫn còn có cảm giác không an toàn. sự an lòng thực sự chỉ đến từ việc mãn nguyện với thực tế mình là ai, chứ không phải mình là cái gì. Nếu bạn là người an lạc và trầm tĩnh, từ ái và bi mẫn, chánh niệm và minh triết, bạn có thể mãn nguyện với bản thân mình, và dù mọi người có coi trọng, có đánh giá cao bạn hay không, đối với bạn cũng chẳng thành vấn đề. Sự mãn nguyện của bạn được thể hiện trong cách bạn sống cuộc đời mình. Bạn sẽ không còn sợ người khác không kính trọng bởi vì bạn không có địa vị cao nữa. Chừng nào chúng ta còn bám víu vào địa vị hay chức vụ của mình, chừng đó chúng ta vẫn còn phải sống trong nỗi lo sợ và bất an. Cuộc đời là một sự phản ảnh các trạng thái tâm của chúng ta. Vì thế, việc gì chúng ta là ai, điều đó phụ thuộc vào trạng thái tâm của chính chúng ta. Thứ sáu, thiền không phải là để thấy cho được những điều chưa hề thấy trước kia, mà thiền là để thấy cũng chính những hiện tượng đó nhưng theo một cách khác. Nó là một cách thấy hoàn toàn mới. Tất cả mọi người đều biết rằng bởi vì có tiếng động nên mới có cái nghe, nhưng đó chỉ là biết trên bề mặt suy nghĩ. Chúng ta cảm tưởng rằng có một người nào đó hiện diện ở đấy để nghe tiếng động. Nhưng trong thiền, khi điều này diễn ra, chúng ta biết rằng tâm nghe này chỉ đang diễn ra trong hiện tại. Và nó xuất hiện bởi vì có tiếng động. Bạn nhận biết tâm nghe này như một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Khi chúng ta có thể thấy được các hiện tượng như một cái gì hoàn toàn mới, chỉ khi ấy chúng ta mới có thể thấy được thực tại. Điều này diễn ra trong thiền Vipassana. Bạn thấy được tâm đó sanh khởi ngay trong hiện tại, bởi vì có đối tượng này hiện hữu. Và chúng ta cũng biết rằng bởi vì có đối tượng này hiện hữu nên mới có tâm biết này xuất hiện. Đó là thuộc tính sanh khởi. Chúng ta cũng có thể thấy được tiếng động sanh và diệt. Sanh là Samudaya và diệt là Vaya. Chúng ta có thể hiểu cùng một pháp đó theo rất nhiều cách khác nhau. Đức Phật nói, vị ấy sống quán tính sanh khởi, vị ấy sống quán tính trên diệt tận của các pháp. Kinh Đại Niệm Xứ, Dương Bộ Kinh.